Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc tội lỗi con người và ân sủng Thiên Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria đội triều thiên hiển trị với Chúa Kitô. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế gia tăng sự quan tâm và hoạt động chống lại sự lan tràn bệnh phong cùi. Lời kêu gọi này được Đức Tổng giám mục Sigmund Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày thế giới lần thứ 59 về bệnh phong cùi, cử hành vào Chủ nhật hôm nay 29 tháng Giêng. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Szymoski ghi nhận rằng con số chính thức những người mới mắc bệnh phong cùi tiếp tục giảm sút và hiện nay vào khoảng 200.000 người, theo phúc trình của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS. Ngoài sự hỗ trợ dành cho việc phân phát miễn phí các thuốc men cần thiết, còn phải cổ võ việc chẩn bệnh kịp thời và kiên trì trong việc chữa trị. Ngoài ra cần củng cố hoạt động nhắm gây ý thức và huấn luyện các cộng đoàn, cũng như các gia đình về nguy cơ lây bệnh cùi. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 tới đây và đề cao tầm quan trọng đức tin đối với những người bị bệnh tật và đau khổ nặng nề tìm đến cùng Chúa. Thực vậy, ai ở trong tình trạng đau khổ và bệnh tật mà kêu cầu Chúa chắc chắn là tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Và tình thương của giáo hội, vốn kéo dài công trình cứu độ của Chúa trong thời gian, sẽ không thiếu đối với họ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Szymoski không quên khuyến khích những người đã được khỏi bệnh phong cùi hãy thông truyền sự phong phú nội tâm kinh nghiệm, cũng như phẩm giá của mình qua việc giúp đỡ tha nhân.
Abuja, Đức Tổng giám mục John Olorunfemi Onaisekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi chính quyền nước này có chính sách rõ rệt chống lại nhóm khủng bố Boko Haram, vì vấn đề do giáo phái này đề ra không thể giải quyết về phương diện an ninh mà thôi. Theo Đức Tổng giám mục, để giải quyết vấn đề Boko Haram là giáo phái đã gây ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trong thời gian qua tại Nigeria, cần có sự can dự của giới chính trị ở miền Bắc nước này. Cho đến nay, người ta thấy nơi giới này có thái độ để mặc cho nhóm Boko hành động, hoặc thiếu sự hỗ trợ của chính quyền. Ngoài ra, giải pháp chính trị cho vấn đề này là điều rất cần thiết, xét vì đất nước rộng lớn, rất khó bảo vệ an ninh cho mọi người, và thêm vào đó, có tình trạng rất dễ đưa dọt khí từ miền này đến miền khác ở Nigeria. Các bốt cảnh sát thường ở những nơi hẻo lánh và khó lòng tự vệ được trước các cuộc tấn công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Onaisekan xác nhận rằng nhiều tín hữu Kitô ở miền Bắc Nigeria đã chạy về miền Nam vì lo sợ. Họ trở về nguyên quán trong khi chờ đợi xem tình hình biến chuyển ra sao. Tuy nhiên, vẫn còn đông đảo các tín hữu Kitô ở miền Bắc Nigeria. Họ đã sống tại đó từ 2-3 thế hệ rồi.
Berlin, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này tăng cường các biện pháp chống lại trào lưu cực hữu và ghét bỏ người ngoại quốc. Trong tuyên ngôn công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, sau khóa họp tại thành phố Würzburg, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức khẳng định rằng những kẻ loại trừ người khác vì lý do gốc gác, màu da hoặc tôn giáo, ai kỳ thị hoặc tấn công người khác thì phải bị chính quyền trừng trị và chịu sự chống đối của xã hội tự do. Các đức giám mục Đức cũng nhấn mạnh rằng sự ghét bỏ người ngoại quốc, sự bài người Do Thái và mọi hình thức của trào lưu cực hữu là điều tuyệt đối không thể dung hợp với đức tin Kitô. Các giám mục cũng nêu bật sự đóng góp của giáo hội công giáo trong việc soi sáng và phòng ngừa, chẳng hạn qua sự dấn thân của tổ chức bác ái Caritas và Liên hiệp giới trẻ công giáo Đức. Các vị cũng kêu gọi các cộng đoàn giáo xứ và các hội đoàn hãy hăng say dấn thân kiến tạo một xã hội hòa bình, trong đó việc coi rẻ con người không hề có chỗ đứng. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức công bố tuyên ngôn trên đây đứng trước trào lưu bài người ngoại quốc và bài người Do Thái đang gia tăng trong dân chúng, đặc biệt nơi những người thuộc phe cực hữu.
Roma, Chủ nhật hôm nay, 29 tháng Giêng, có ít nhất 2.500 thành phố trên thế giới tham gia Ngày Quốc tế lần thứ tư cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Đây là sáng kiến do nhiều hiệp hội giới trẻ công giáo và các nhóm chầu mình Thánh Chúa tại Italia phát động, với sự hỗ trợ của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và dòng Francisco tại Thánh Địa. Nhiều bạn trẻ công giáo sẽ hiện diện tại buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều bạn trẻ khác nhắc nhớ đề tài của ngày cầu nguyện này trong các thánh lễ và tham dự các buổi chầu mình Thánh Chúa. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Peter Tutson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã gửi một sứ điệp cho các bạn trẻ, trong đó Ngài khẳng định rằng, người trẻ là và có thể là một nguồn lực hòa bình, tuổi trẻ là một mùa trong cuộc sống, trong đó ta nhìn về các giá trị cao cả với tất cả lòng nhiệt thành. Đáng tiếc là ngày nay, các giá trị ấy dường như bị suy yếu trầm trọng, đó là chân lý, tự do, công lý, tình thương, tình huynh đệ. Tôi cảm ơn các bạn vì đang tỏ cho thế giới thấy khuôn mặt trẻ trung, tích cực và đẹp đẽ của Giáo hội Chúa Kitô. Lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hôm nay, một thánh lễ sẽ được cử hành trên bàn thờ trong đền thờ mộ thánh ở Jerusalem.
Luân Đôn, Hội đồng Giám mục Anh Quốc chuẩn bị chương trình cổ võ đức tin công giáo và một loạt các sáng kiến khác nhân dịp Thế vận hội Olympic vào mùa hè năm nay tại nước này. Các cuộc tranh tài thể thao sẽ diễn ra tại Anh Quốc từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc khẳng định rằng, các biến cố thể thao lớn này tạo nên đủ loại ý tưởng và sáng kiến tốt, đặc biệt cho người trẻ, nhắc nhở tất cả chúng ta về tầm quan trọng của sức khỏe tốt, phẩm giá của thân thể chúng ta, sự chăm sóc an ninh thể lý và tinh thần. Tấm gương của nhiều người tận tụy tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài Thế vận hội cũng nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của các tập quán tốt trong đời sống hàng ngày để tận dụng tất cả những tài năng Chúa ban cho chúng ta. Giáo hội Công giáo Anh đã đề ra một loạt các sáng kiến nhân dịp Thế vận hội sắp tới, từ việc bài trừ nạn buôn người cho đến việc nâng đỡ những người vô gia cư, tăng cường việc mục vụ giới trẻ và đối thoại đại kết. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Anh cũng chuẩn bị các tài liệu để cử hành phụng vụ và giờ thánh, để đăng trên Internet trước khi Thế vận hội bắt đầu. 24 vị tuyên úy đã được huấn luyện cho dịp Thế vận hội, và đại diện của 5.000 nhà thờ công giáo cũng được huấn luyện cho dịp này. Tại London, du khách có thể đến hai trung tâm tiếp đón của công giáo, một tại nhà thờ chính tòa Westminster và một tại giáo xứ Thánh Anton là thánh đường tọa lạc gần thao trường Olympic. Làng Joshua là khu lều dành cho giới trẻ công giáo sẽ được thiết lập gần công viên Olympic ở London để cống hiến các buổi học giáo lý và huấn luyện về các đề tài thể thao. Ông James Parker, giám đốc phối hợp các hoạt động công giáo về Olympic, cho biết giáo hội sẽ dùng cơ hội thế vận này để lưu ý dư luận về một loạt các vấn đề xã hội như tình trạng vô gia cư, mậu dịch ngay chính và chăm sóc môi sinh. Các giám mục cũng muốn tận dụng cơ hội này để thăng tiến giáo huấn công giáo về thân thể con người. Có nhiều dự án của giáo hội công giáo được thực thi qua tổ chức tên là More Than Gold, hơn là vàng, một tổ chức bác ái quy tụ 16 hệ phái Kitô khác nhau.
Cairo, 1.500 người đã biểu tình phản đối sau khi hai tín hữu chính thống Copt tại Ai Cập bị ám sát hôm 26 tháng Giêng vừa qua. Hai nạn nhân là ông Muwat Hassahat và con trai là Hassahat Muwat Hassahat đã bị bắn chết lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm vừa qua, trước cửa tiệm của họ ở Bangura, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 500 cây số về hướng nam. Những kẻ sát nhân đã tẩu thoát. Sau vụ này, 1.500 tín hữu chính thống Copt đã biểu tình trước trụ sở cảnh sát tại thành phố Magaa Hamadi, lân cận ở miền thượng Ai Cập. Trong số 82 triệu dân Ai Cập, có khoảng từ 6 đến 10% là tín hữu Copt. Họ là nạn nhân của nhiều vụ kỳ thị và ám sát trong những năm gần đây. Sự thắng cử của đảng Anh Em Hồi giáo và của đảng Salafist Hồi giáo hữu cụ càng gây lo âu cho cộng đồng Kitô tại Ai Cập.
Vienna, trong năm vừa qua có 180.000 tín hữu đến hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ ở Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha. Trong số các tín hữu ấy có nhiều người đi vài trăm cây số theo các lộ trình đã có từ thời Trung Cổ. Phần lớn đi bộ, một số khác đi xe đạp, có 491 người đi ngựa và 32 người tàn tật đi bằng ghế lăn. Ông Anton Wintersteller thuộc Hội Con Đường Thánh Jacobe Chi Hội Áo Quốc tỏ ra rất hài lòng về con số đông đảo tín hữu hành hương nói trên. Năm 2009 có 146.000 tín hữu hành hương. Năm 2010 vì là năm Thánh Jacobe nên có tới 272.000 tín hữu đến đền Thánh Jacobe theo các lộ trình truyền thống. Theo thống kê, nam giới chiếm 58% số tín hữu hành hương, trong đó 28% dưới 30 tuổi và 57% ở lứa tuổi từ 30 đến 60.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Có thể làm chúng ta bối rối. Đức Giêsu đã gặp sự chống đối từ phía các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Bây giờ người lại gặp sự hiểu lầm từ phía những thân nhân, trong đó có thể có thân mẫu của ngài. Khi Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà ở Ca-phác-na-um, đám đông lại kéo đến. Nhu cầu thật lớn lao và thúc bách khiến cho cả nhóm không thể nào có giờ ăn. Thân nhân của ngài nghe tin ấy thì hốt hoảng. Có lẽ họ đã đi từ quê ở Nazareth đến để gặp Đức Giêsu. Họ nghĩ ngài đã mất trí và họ muốn lôi ngài về lại quê nhà. Họ sẵn sàng dùng sức mạnh để ép Đức Giêsu phải đi. Kể cũng lạ, nếu chỉ dựa vào chuyện Đức Giêsu không ăn để vội vã kết luận là ngài mất trí, các thân nhân chẳng để ý đến chuyện đám đông chạy đến với ngài để được trừ quỷ, được chữa bệnh và để nghe ngài giảng. Làm sao một người mất trí có thể làm được những việc như thế? Xem ra họ không hiểu mấy về con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Thật ra, dưới mắt của các thân nhân, Đức Giêsu có những điều chẳng bình thường chút nào. Ngài đã không lập gia đình như những thanh niên khác. Ngài đã bỏ nghề thợ mộc ở Nazareth để lang thang khắp đó đây. Dù không phải là người học thức, ngài đã chiêu tập được một nhóm môn đệ chủ yếu là dân đánh cá, đã giao du với những hạng người nên tránh, đã dám đụng độ với các kinh sư, và bây giờ Ngài đang mê mệt với một đám đông cuồng nhiệt theo Ngài. Họ tự hỏi ông Giê-xu, người thân của họ, có vấn đề gì về tâm lý không? Có rơi vào tình trạng hoang tưởng tự đại không? Chúng ta cần có nhiều thời gian để hiểu được sự mất trí của Đức Giê-xu. Quan hệ máu mủ có khi lại làm cản trở việc nhận ra Ngài là ai. Đức Giê-xu bao giờ cũng vượt lên trên những gì chúng ta thường nghĩ. Cần thấy được sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi sự mất trí và điên rồ của Đức Giê-xu trên thập giá. Lạy Chúa Giê-xu, dân làng Na-gia-rét đã không tin Chúa, vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa, chỉ vì Chúa đã sống như một con người. Cũng có lúc, chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề tội lỗi con người và ân sủng Thiên Chúa. Thưa cha, khi phạm tội, con người xúc phạm đến Thiên Chúa, nên họ chỉ cần thú tội cùng Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho họ. Thế thì, tại sao giáo hội công giáo lại dạy rằng các giám mục và linh mục cũng có quyền tha tội? Ai ủy thác cho họ quyền tha tội, thưa cha?
Khi phạm tội, chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, đồng thời cũng làm tổn thương sự hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế qua bí tích thống hối, chúng ta được Thiên Chúa tha thứ, đồng thời được giao hòa với Hội Thánh. Đúng vậy, chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội cho con người. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, tự khẳng định Ngài có quyền tha tội dưới đất. Và nhân danh quyền Thiên Chúa, Ngài đã trao cho các tông đồ thừa tác vụ giao hòa. Khi trao cho các tông đồ quyền tha tội, Chúa Giê-xu cũng cho họ quyền giao hòa tội nhân với Hội Thánh. Triều kích Hội Thánh này được diễn tả cách đặc biệt trong lời long trọng Đức Kitô nói với Phêrô: Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời. Những gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Những gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Nhiệm vụ cầm buộc và tháo cởi đã được ban cho Thánh Phêrô, cũng như được ban cho tập thể tông đồ hiệp nhất với thủ lãnh. Như thế, các giám mục kế nhiệm các tông đồ và các linh mục là những cộng tác viên của các giám mục, tha tội cho hối nhân để họ được giao hòa với Thiên Chúa, cũng như giúp họ trở lại cộng đồng dân Chúa. Vì tội đã tách lìa và khai trừ họ khỏi cộng đoàn.
Trước đây, Hội Thánh áp dụng những hình thức thống hối công khai và khắc khe hơn với những người phạm tội nghiêm trọng. Sau đó thì Hội Thánh cho phép thống hối riêng tư và kín đáo giữa hối nhân và linh mục trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như thế thì ơn tha tội trở nên dễ dàng hơn, đúng không thưa cha?
Chúa Kitô đã lập bí tích thống hối cho những tội nhân trong Hội Thánh, đánh mất ân sủng thánh tẩy và làm tổn thương đến sự hiệp thông Hội Thánh. Bí tích thống hối cho họ một cơ hội mới, hoán cải và tìm lại ơn công chính. Các giáo phủ coi bí tích này như cái phao thứ nhì sau khi tàu chìm, tức là đánh mất ân sủng. Trong lịch sử, Hội Thánh thực thi quyền tha tội dưới nhiều hình thức khác nhau. Người phạm tội nghiêm trọng như thờ ngẫu tượng, giết người, ngoại tình, phải thống hối công khai trong thời gian dài trước khi được giao hòa. Từ thế kỷ thứ bảy, hình thức thống hối riêng không đòi hỏi việc thống hối công khai và lâu dài trước khi được giao hòa với Hội Thánh. Từ đó, bí tích được ban cách kín đáo giữa hối nhân và linh mục. Cách thực hành này giúp phạm nhân có thể được giao hòa nhiều lần, và vì thế mở đường cho việc năng lãnh nhận bí tích thống hối. Qua những thay đổi về quy định và nghi thức theo dòng thời gian, bí tích thống hối có hai yếu tố chính. Một mặt là những hành vi của con người hoán cải dưới tác động của Chúa Thánh Thần, như ăn năn, xưng tội và đền tội. Mặt khác là tác động của Thiên Chúa qua lời thừa tác vụ của Hội Thánh, như sau. Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh được ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội cho anh, nhân anh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhờ giám mục và linh mục, Hội Thánh tha tội nhân danh Đức Kitô, ấn định việc đền tội, cầu nguyện cho hối nhân và cùng làm việc thống hối với họ. Nhờ đó, hối nhân được chữa lành và hiệp thông lại với Hội Thánh.
Nếu tội nhân xưng tội xong rồi lại phạm tội nữa, thì bí tích thống hối đâu có mang lại ích lợi gì cho họ. Có lẽ là họ không nên xưng tội, hoặc khi nào dứt khoát không phạm tội nữa thì mới nên xưng tội. Thưa cha, nghĩ như vậy có đúng không ạ?
Khi muốn lãnh nhận bí tích hòa giải, tội nhân phải tự nguyện thi hành đầy đủ những việc như sau. Thật lòng ăn năn, xưng tội, khiêm tốn và thành tâm đền tội. Ăn năn tội là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm. Dốc lòng chừa từ nay không phạm tội nữa. Qua việc xưng tội, con người nhận mình là tội nhân, nhận trách nhiệm về tội lỗi đã phạm. Nhờ đó lại sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh để có một tương lai mới. Lời thú tội với linh mục là phần cốt yếu của bí tích thống hối. Khi xưng tội, hối nhân phải kể hết các tội trọng nhớ được sau khi xét mình cẩn thận và luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa để được Ngài tha thứ. Thánh Augustine giải thích, ai xưng thú tội mình là cộng tác với Thiên Chúa. Ngài nói, Thiên Chúa tố cáo tội ngươi, và ngươi cũng tố cáo tội mình. Thì người liên kết với Thiên Chúa, con người và tội nhân là hai thực tại. Con người là tác phẩm của Thiên Chúa, tội nhân là sản phẩm của con người. Hỡi người, hãy phá đi điều ngươi đã tạo ra, để Thiên Chúa cứu điều người đã tạo thành. Khi ngươi bắt đầu ghê tởm điều ngươi đã làm ra, lúc ấy, những điều tốt đẹp của ngươi khởi sự, vì ngươi lên án những hành động xấu của ngươi. Nhìn nhận việc xấu đã làm là khởi đầu những việc tốt. Hãy sống trong sự thật, và ngươi sẽ đến được với ánh sáng.
Thưa cha, có linh mục bắt tội nhân làm việc đền tội rất nặng, trái lại có những linh mục chỉ đòi hỏi việc đền tội rất nhẹ. Như thế, việc đền tội có thể đền bù những thiệt hại do tội lỗi gây ra không? Làm thế nào thì mới có thể đền bù tất cả những hình phạt do tội lỗi gây ra?
Nói chung, Đức Công Bình đòi buộc chúng ta phải hết sức đền bù những thiệt hại gây ra với tha nhân, như trả lại đồ vật đã lấy cắp, phục hồi danh dự cho người mình xúc phạm. Hơn nữa tội lỗi gây lên thương tổn và làm suy yếu chính tội nhân, cũng như mối liên hệ giữa họ và Thiên Chúa cùng tha nhân. Bí tích giao hòa tha thứ tội lỗi, nhưng không xóa bỏ những hậu quả xấu do tội gây nên. Sau khi được tha thứ, tội nhân còn phải hồi phục hoàn toàn sức sống thiêng liêng. Vì thế họ phải làm một việc gì sửa lại lỗi lầm của họ, phải đền bù cân xứng hoặc phải đền tạ tội lỗi của mình. Việc đền tội như vậy cũng gọi là thống hối. Khi chỉ định việc đền tội, linh mục chú ý đến tình trạng riêng của mỗi hối nhân và mưu cầu ích lợi thiêng liêng cho họ. Việc đền tội phải tương xứng với bản chất và tính chất trầm trọng của tội đã phạm. Có thể đền tội bằng cách cầu nguyện, dâng cúng, bố thí, phục vụ tha nhân, hám mình, các hy sinh, và nhất là kiên trì vác thánh giá của mình. Những việc đền tội như thế giúp chúng ta nên giống Chúa Kitô, đấng duy nhất đã đền bù dứt khoát tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên đồng thừa tự với Đức Kitô phục sinh, một khi chúng ta chịu đau khổ với người. Điều quan trọng là không phải chúng ta đền bù tội lỗi chúng ta, nhưng là chính nhờ Đức Kitô mà chúng ta có thể đền bù tội lỗi đa phạm. Chúng ta không thể tự mình làm được gì, nhưng với đấng ban sức mạnh, chúng ta làm được mọi sự. Con người không có gì để tự phụ, nhưng tất cả vinh dự của chúng ta là Đức Kitô. Trong người, chúng ta là việc lành phúc đức, để chúng ta tỏ lòng ăn năn thống hối. Và do người, những việc lành phúc đức ấy có giá trị. Nhờ người được dâng lên Chúa Cha, và qua người được Chúa Cha chấp nhận.
Các hối nhân dù được tha thứ các tội qua bí tích hòa giải, tuy nhiên họ vẫn phải chịu những hình phạt ở đời này và đời sau nữa. Thế thì có cách nào giúp hối nhân giảm bớt hình phạt không ạ?
Được tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, hối nhân cũng được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn. Người Kitô hữu phải cố gắng đón nhận các hình phạt tạm này như một ân sủng, bằng cách nhẫn lại, chịu đựng những đau khổ và thử thách đủ loại, ngay cả cái chết. Họ phải cởi bỏ hoàn toàn con người cũ và mặc lấy con người mới, nhờ làm những việc từ bi và bác ái, cũng như nhờ lời cầu nguyện và sám hối. Chúng ta đã biết tội có hai hậu quả. Tội nặng làm cho ta không được hiệp thông với Chúa, nên không được hạnh phúc vĩnh cửu. Sự mất mát này gọi là hình phạt đời đời. Ngoài ra tất cả các tội dù là nhẹ đều có sự quyến luyến lật lạc đối với thụ tạo, nên cần được thanh tẩy, hoặc ngay đời này, hoặc ngay sau khi chết trong luyện ngục. Sự thanh tẩy đời này cũng như đời sau giải thoát chúng ta khỏi hình phạt tạm. Những hình phạt này không thể được coi là những hình thức báo thù Thiên Chúa giáng xuống trên chúng ta, mà phải coi là xuất phát từ bản chất của tội. Nếu tội nhân hoán cải do đức mến tha thiết thúc đẩy, họ có thể được thanh tẩy hoàn toàn, đến độ không cần một hình phạt nào nữa. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để phân phát và áp dụng kho tàng công đức của Đức Kitô và các thánh. Muốn hưởng nhờ ân xá, người Kitô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành điều Hội Thánh quy định. Ân xá tha cho người Kitô hữu hình phạt tạm do tội gây nên. Tùy việc tha vạ một phần hay toàn bộ hình phạt tạm, mà chúng ta gọi là tiểu xá, đại xá hay toàn xá. Nhờ các ân xá, mọi tín hữu cũng có thể hưởng ơn tha thứ các hình phạt tạm do tội, hoặc dường cho các linh hồn trong luyện ngục.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria đội triều thiên hiển trị với Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài dẫn đưa các tín hữu Kitô tới chỗ được thừa hưởng gia nghiệp nước Thiên Chúa. Đây là điều Thánh Phaolô thường xuyên nhắn nhủ tín hữu các giáo đoàn. Chẳng hạn trong chương 6 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, thánh nhân chất vấn tín hữu: "Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, dâm dục đồng tính giao hợp với nhau qua hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp." Xa hơn trong chương 15 cùng thư, Thánh Phaolô khẳng định: "Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được." Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô nhắc tới cuộc sống theo thần khí đối nghịch với cuộc sống theo xác thịt và cảnh cáo tín hữu như sau: "Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, canh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa." Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan để đừng đánh mất nước Thiên Chúa.
Trong các phúc âm, Chúa Giê-xu cũng hay dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả sự kiện Kitô hữu được vào nước Thiên Chúa. Trong chương 22, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giê-xu nói với các tông đồ: "Còn các con vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel." Giáo huấn này cũng được Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 19. Trả lời Phêrô hỏi các ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa thì được cái gì? Đức Giêsu trả lời: "Thầy bảo thật các con là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp." Đích điểm đó của cuộc sống Kitô được Thánh Kinh coi như là việc đăng quang và đội triều thiên. Trong chương 21 và 22, tác giả sách Khải Huyền tả lại vương quốc của Thiên Chúa là thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Trong thành không có đền thờ vì Thiên Chúa toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và Chiên Con là ngọn đèn chiếu soi. Trong thành có dòng sông Trường Sinh chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Ngai của Chiên Con sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng không cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng khẳng định với tín hữu rằng Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời.
Và dĩ nhiên trong gia đình nhân loại, người xứng đáng nhất được đăng quang, được đội triều thiên và ngự trị với Đức Giêsu Kitô vua là Đức Maria mẹ người. Trong chương 5 thư thứ nhất, Thánh Phêrô khẳng định với các tín hữu như sau: khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh nhận triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Côrintô trong chương 9 thư thứ nhất gửi cho họ. Ngài ví cuộc sống Kitô với cuộc chạy đua trong đấu trường và căn dặn tín hữu: anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỹ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư nát. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Theo Thánh Giacôbê và tác giả sách Khải Huyền, phần thưởng ấy là triều thiên sự sống. Thánh Giacôbê viết: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Trong chương 2, tác giả sách Khải Huyền ghi lại thư Chúa Giêsu Kitô trên con gửi cho giáo đoàn Smyrna như sau: đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này, ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Hình ảnh triều thiên xuất hiện 18 lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Trừ 4 văn bản đề cập tới việc Chúa Giêsu đội mũ gai, nó luôn luôn diễn tả ơn cánh chung mà Thiên Chúa sẽ ban cho các tín hữu. Nó là phần thưởng hay sự kết thúc lòng trung thành với Chúa Kitô và tình yêu của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai gửi Timôthê, Thánh Phaolô viết: cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy, và không phải chỉ cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện.
Triều thiên là dấu chỉ của chiến thắng và ánh sáng xuất hiện trên đầu một người. Vượt ngoài các tranh luận, chú giải hình ảnh người đàn bà mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của Đức Maria. Đây cũng là hình ảnh của các tôn giáo tinh tú, chẳng hạn như dấu chỉ của thất nữ trong 12 cung Bạch Dương và diễn tả nữ thần Iside và ám chỉ nữ vương trên trời. Tác giả sách Khải Huyền đã lấy lại hình ảnh này nhưng hủy bỏ việc thừa nhận phẩm giá thần linh của nó. Đây là điều thường xảy ra trong thế giới thánh kinh. Có nhiều hình ảnh hay dấu chỉ biểu tượng của ngoại giáo được các tác giả kinh thánh sử dụng lại nhưng thanh tẩy chúng khỏi tính cách thần thoại. Dẫu sao đi nữa, nó cũng đặt để Đức Maria cũng như tất cả các tín hữu Kitô được tuyển chọn vào trong môi trường ánh sáng và vương quyền của Thiên Chúa. Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã đạt triều thiên của cuộc sống vinh quang, không thể chỉ được coi như là vinh quang trong cuộc sống dương thế của mẹ mà thôi. Nhưng truyền thống cầu nguyện và thần học của giáo hội vẫn duy trì tước hiệu vinh quang đã gán cho mẹ. Tuy nhiên, tước hiệu ấy không được khiến cho mẹ xa cách với lịch sử loài người hay che mờ thực tại kinh thánh. Mẹ là nữ tỳ của Chúa và là khách lữ hành trong đức tin cùng bước đi với gia đình nhân loại trên trần gian này. Như thế, theo giáo lý kinh thánh, mọi Kitô hữu đều được chia sẻ vinh quang cuộc sống phục sinh với Chúa Kitô vua và vương quyền của người trong thời cánh chung. Ngay khi lãnh bí tích rửa tội, tín hữu trở thành chi thể của giáo hội là thân hình mầu nhiệm của Chúa Kitô và được tham dự vào quyền ngôn sứ, tư tế và vương giả của Chúa. Trong thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, không ai có công lớn đối với công trình cứu chuộc bằng Đức Maria, mẹ Chúa Kitô. Vì thế, cũng không có ai được chia sẻ vinh quang và vương quyền của Chúa Kitô một cách cao trọng và sâu đậm hơn mẹ. Đây là ý nghĩa tất cả các bức khảm đá màu, các bức vẽ trên tường hay các tác phẩm nghệ thuật thánh dọc dài lịch sử giáo hội, rải rác đó đây trên khắp thế giới, đặc biệt là trong các đền thờ, các vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ. Điển hình như đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. bức khảm đá màu tuyệt đẹp trên cung thánh sau bàn thờ do nghệ sĩ Jacopo Toriti làm năm 1295 diễn tả cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời. Mẹ Maria không chỉ là mẹ Chúa cứu thế mà cũng diễn tả giáo hội mẹ hiền thê của Chúa Kitô. Bên dưới là mặt trời, mặt trăng, các thiên thần đang thờ lạy với các tông đồ Phêrô, Phaolô, Thánh Phanxicô thành Assisi và Đức Giáo hoàng Nicolaus IV bên trái, Thánh Gioan Tiền hô, Thánh Gioan tông đồ, Thánh Anton thành Padova và Đức Hồng y Colonna, người dâng tặng bức khảm đá màu bên phải. Phần dưới bức khảm đá màu là cảnh Đức Mẹ ngủ. Đây là kiểu diễn tả cái chết của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, theo nghệ thuật Byzantine. Đức Mẹ nằm trên giường, có các thiên thần chuẩn bị đưa xác Đức Mẹ lên trời khỏi cái nhìn sừng sốt của các tông đồ, trong khi Chúa Giêsu cầm trong đôi tay linh hồn trắng tinh của mẹ được chờ đợi trên trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế gia tăng sự quan tâm và hoạt động chống lại sự lan tràn của bệnh phong cùi. Berlin, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này tăng cường các biện pháp chống lại trào lưu cực hữu và ghét bỏ người nước ngoài. Roma, Chủ nhật hôm nay có ít nhất 2.500 thành phố trên thế giới tham gia ngày quốc tế lần thứ tư cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.